Lời pháp và ngọc của Tổ Sư Ứng Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ứng Quang so sánh giữa các pháp môn thiền, mật, tịnh, giáo, luật và các kinh điển tịnh độ cùng với các kinh khác. Khai thị số 1. So sánh giữa luật, thiền, mật, giáo và tịnh. Các pháp môn, luật, giáo, thiền, tịnh, pháp nào hợp căn cơ ư? Hãy nên lắng lòng đọc kỹ tịnh độ quyết nghi luận, sơ tự biết đại khái. Nay tôi chẳng viết kỹ. Nếu là bậc đại thông gia thì thiền tịnh song tu, nhưng vội lấy tịnh độ làm chánh. Nếu là hàng người bình thường, cũng bất tất phải nghiên cứu rộng rãi các kinh luận sâu xa uyên áo. Chỉ nên đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương là được rồi. Những người này chẳng bỏ nghiệp tại gia, nhưng kiệm tu pháp xuất thế. Tuy dường như là bình thường không kỳ lạ gì, nhưng lợi ích chẳng thể nghĩ bằng. Ấy là vì ngũ phụ cấm cúi niệm Phật, liền sẽ ngầm thông Phật trí, thầm học đạo màu. So với những bậc đại thông gia dò đoán suy lường, suốt ngày thần thức miệt mài trong vòng phân biệt, thì lợi ích càng nhiều hơn. Vì thế ngũ phụ niệm Phật dễ được lợi ích. Bậc đại thông gia nếu có thể buông xuống toàn thân cũng dễ được lợi ích. Nếu chỉ suy lường nghĩa lý sẽ chẳng được lợi ích, trái lại còn thành bệnh. Và có kẻ còn chưa được nói đã được nhập vào bồn cuồng nữa kia. Một pháp tham thiền chẳng phải là pháp con người hiện thời nên học. Dù có học cũng chỉ thành chi kiến văn tự, quyết chẳng thể nhanh chóng sáng tỏ tự tâm, đích thân thấy tự tánh. Vì sao vậy? Một là không có thiện chi thức đề trì, quyết chạch cho. Hai là kẻ học chẳng biết căn cội của thiền. Tuy gọi là tham thiền, nhưng thực ra là hiểu lầm. Trong những bài tông giáo bất nghi hỗn lầm luận, nghĩa là luận về sự chẳng nên lẫn lộn giữa tông và giáo trong Văn Sao Chánh Biên quyển 2 và Tịnh Độ Quyết Nghi Luận trong Văn Sao Chánh Biên quyển 2, quan đã chỉ bày đại khái. Con người hiện thời bất luận thường trung hạ căn, đều phải chuyên chú tận lực giữ vẹn luân thường, đề cao lòng kính, giữ lòng thành, tin sâu nhân quả, đồng hành các điều thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Một pháp nhân quả chính là lò luyện lớn lao để nung phàm luyện thánh của thanh nhân thế gian lẫn xuất thế gian. Nếu thuộc đầu chẳng xét thấu nhân quả, thì sau khi thông tông thông giáo vẫn còn có chuyện hiểu lầm nhân quả. Hễ hiểu lầm nhân quả thì đồ lạc ác có phần, không vô đâu siêu thắng được. Đừng cho lý này là thiến cận rồi coi thường. Như Lai thành chánh giác, chúng sanh đọa tam đầu đều chẳng ra ngoài nhân quả. Nhưng phàm phu tâm lượng nhỏ nhoi rất có thể sẽ chẳng lãnh hồi được những chuyện đại nhân quả nói trong kinh, nên lấy chuyện nhân quả thế gian làm phương tiện để nhập vào sự thù thắng. Như Văn Xương Âm Chức Văn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, vân vân. Ở Trung Hoa Thư Cục có Cảm Ứng Thiên Vận Biên là tác phẩm chú giải bậc nhất về Cảm Ứng Thiên từ xưa đến nay. Văn và lý điều hay có hai bản. Hãy đọc nhuần, nghĩ kỹ rồi hành theo, thì ai nấy đều có thể thành lương dân, ai nấy đều được liễu sanh thoát tử. Năm ngoái Quan Từng Khất An Sĩ Toàn Thư quả thật là một bộ sách quan trọng, khiến cho đời yên dân lành vậy. Niệm Phật chú trọng tài vãng sanh, niệm đến cùng cực cũng có thể minh tâm kiến tánh. chứ không phải niệm Phật hoàn toàn chẳng cốt gì cho đời hiện tại. Xưa kia Minh giáo Tôn Thiền Sư cũng khóa mỗi ngày niệm 10 vạn tín hiệu Quan Âm. Về sau, đối với mọi kinh sách thế gian không cần đọc đều biết. Nên xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục mới biết được sự hay khéo của việc niệm Phật. Trong bộ Phẩm Sáu Dự Tệ của Quang từng nhắc đến nhiều lần, cư sĩ bảo niệm Phật là vô ích cho đời hiện tại, tức là không những ông chưa thấu hiểu sâu xa các kinh luận Tịnh Độ, mà đối với bộ Phẩm Sáu của Quang cũng chỉ cưỡi ngựa xem đèn, chưa bỏ công đọc kỹ. Luật không phải chỉ là những việc thuộc về mặt thô mà thôi. Nếu chẳng chú trọng lòng kính, giữ lòng thành thì cũng là phạm luật. Nhưng nhân quả là cốt lõi của luật. Nếu ai không biết nhân quả và lầm lẫn nhân quả thì đều là phạm luật. Người niệm Phật khởi tâm đồng niệm thường hợp với Phật thì luật, giáo, thiền, tịnh cùng hành cả. Phải biết hết thảy các pháp môn Đức Như Lai đã dạy đều phải đoạn hoặc chứng chân mới hồng liễu sinh tử, chọn chẳng có chuyện hoặc nghiệp chưa đoạn mà được liễu thoát. Riêng trong pháp môn niệm Phật, người đoạn hoặc vãng sanh sẽ mau chứng pháp thân, người còn đủ hoặc nghiệp vãng sanh cũng đã siêu đến địa vị thanh. Một đằng cây vào tự lực, một đằng là nướng theo Phật lực lại kim tự lực, hai đằng khó dễ khác nào trời với vật. Thường có kẻ thông minh xem chàng lan sách thiền, biết được 10 vị ấy bèn muốn lấy thiền làm tánh mạng, muốn làm bậc cao nhân thông suốt. Đấy đều là hạng chẳng biết căn cội của thiền và tịnh, lầm lạc tự cho mình là cao quy. Chi kiến như thế chọn chẳng thể nương theo. Nếu nương theo chi kiến ấy, sợ rằng dù trải qua số kiếp nhiều như bụi trần vẫn không có hy vọng gì được liệu thoát sanh tử. Mong hãy xem khi bộ Văn Xá Cũ Quan ác sẽ biết. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Tạ Thành Minh ở Tứ Xuyên. Khai thị số 2. Tổ sư Ấn Quang so sánh giữa thiền và tịnh độ. Người tín ít lên núi hỏi đến cuộc sống của bà, cho biết bà thường ngày đọc thiền lục, thường bàn luận công án. Ngũ tôi cho rằng lúc tuổi già suy nên siêng niệm Phật, lấy tịnh độ làm tông mới có thành tựu thực sự. Xin thưa bạn xem, thiền và tịnh độ lý vốn không hai. Nếu luận trên mặt sự tu thì tướng chàng khác nhau một trời một vực. Thiền nếu không triệt ngộ triệt chứng sẽ chẳng thể siêu xuất sanh tử. Vì thế ngài Quy Sơn nói, nơi chánh nhân thì có thể đúng ngộ, còn xuất chừng phải tiến từ từ theo thứ tự. Nếu đời đời bất thoái thì thành Phật quyết định quá kỳ. Lại nói, sơ tâm do duyên đốn ngộ tự tánh, nhưng hãy còn có tập khí từ phu thủy bao kiếp, chưa thể diệt ngay được, nên phải dạy người trừ cho hết hiện nghiệp lưu thức. Ngài Hoàng Biện nói, đốn ngộ tự tánh bằng với chư Phật, nhưng chưa thể nhanh chóng hết sạch tập khí phu thủy, cần phải nhờ vào đối trì mới hồng khởi công dụng thuận theo tính được. Như người ăn cơm chẳng thể ăn một miếng liền no ngay. Ngài Trường Sa Sầm nói, thiền chi thức trong thiên hạ chưa chứng quả niết bàn là vì công hạnh chưa bằng với chư thánh vậy. Do vậy ngũ tổ giới là chứa thành Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại thành Lỗ Công, cổ kim tổng sứ triệt ngộ nhưng chưa triệt chứng phần nhiều như vậy. Ấy là do chỉ kỳ vào tự lực chẳng cầu Phật gia bị, hoặc nghiệp còn mảy may chưa tận, thì sinh tử quyết chẳng thể thoát khỏi. Tịnh độ hệ có đủ bao pháp tính nguyện hạnh, liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Hãy được sanh liền thoát sinh tử, kẻ ngộ chứng bèn mẫu lên bộ xứ, kẻ chưa ngộ cũng chứng a bệ bạc chí, tức là bất thối chuyển. Vì thế hoa tạng hải chúng đều nguyện vãng sanh, các chi thức bên tông bên giáo cùng sanh tịnh độ, là vì hoàn toàn kể vào Phật lực, lại thêm tư mình tâm khẩn thiết, vì thế được cảm ứng đạo giao, do vậy mau thành chánh giác. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Quang Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 1, thư gửi Cố Từ Mẫu phu nhân ở Hải Diêm. Khai thị số 3. Tổ sư Ân Quang so sánh giữa thiền và pháp môn tịnh độ. Tâm tánh của bọn chúng ta giống hệt như Phật, chỉ do mê trái nên luân hồi chẳng ngơi. Như Lai thương xót tùy cơ thuyết pháp, khiến cho khắp mọi hàm thức theo đường trở về nhà. Pháp môn tuy nhiều nhưng trọng yếu chỉ có hai, tức là thiền và tịnh, liệu thoát dễ nhất. Thiền chỉ có tự lực, tịnh kiêm Phật lực. So sánh hai pháp thì tịnh khế cơ nhất. Như người vượt biển nhờ vào thuyền bè mau đến được bờ kia, thân tâm thản nhiên. Chúng sanh đề mạt chỉ khâm hành được pháp này, nếu không thì là trái cơ, nhọc nhằn nhưng khó thành. Phát đại bồ đề sanh chân tín nguyện, suốt đời giữ vững, chỉ nghĩ đến Phật, niệm đến cùng cực, tình kiến mất sạch, tuy niệm mà vô niệm, diệu nghĩa thiền giáo trực đời hiển hiện. Đợi đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, thẳng lên thượng phẩm chứng vô sanh nhẫn. Có một bí quyết tha thiết bảo ban, cạn lòng thành tận lòng kính mầu nhiệm làm sao. Nãy tôi vì bà tính toán, hãy nên gạt bỏ hết thiền lục, chuyển tu tịnh nghiệp, dùng cái tâm mấy chừng chẳng nhiễm chỉ tín hiệu vạn đức hồng danh, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, không sáng tạp, không gián đoạn. Niệm phải khởi tự tâm, tiếng lọt vào tai, từng chữ phân minh, từng câu chẳng loạn, lâu ngày chạy thắng sẽ tự thành phiên. Đích thân chứng niệm Phật tâm mùi, từ biết Tây Phương Tông Phong. Đấy là đem cái công phu xoay trở lại nghe nơi tự tánh của Quán Âm, để tu tịnh nghiệp nhíp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, thì tu tịnh mà là thiền còn gì dịu bằng. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Ngô Bích Hoa. Khai thị số 4. Tổ sư Ân Quang so sánh giữa các pháp môn thiền tông, mật tông và tịnh độ tông. Người đã ngoài 50 tuổi lại thêm công chuyện đa đoan, chỉ tốt nhất là chuyển tu tịnh nghiệp. Nếu cứ nghiên cứu chẳng lan, sợ rằng chẳng thể thông suốt kinh luận, tịnh nghiệp đâm ra trở thành chuyện phụ. Nói đến sự phân biệt giữa tánh, tâm và ý, thì tâm đa phần là ước theo thể mà nói, ý chính là niệm lự, tức là dụng của tâm. Tánh chính là luận trên phương diện bản thể, không biến động của tâm. Nếu nói chung chung thì tâm và tánh có thể dùng lẫn cho nhau, nhưng ý thì chỉ có thể chỉ cho niệm lự mà thôi. Nhưng tâm có chân tâm và vọng tâm. Nếu ước theo thể thì tâm chỉ chân tâm, vọng tâm cũng thuộc về niệm lự, tức là vọng niệm nơi tâm thể vậy. Bốn giáo tạng, thông, biệt, viên chính là Như Lai thuận theo căn cơ của chúng sanh nói ra những pháp phù hợp. Do có những nghĩa ấy nên Ngài Chi Giả dựa theo ý nghĩa mà lập ra những tên gọi ấy. Một, tạng giáo, là vì căn tánh điều thừa nối ra ba tạng kinh luật luận, do đó gọi là tạng giáo. Đại thừa cũng có ba tạng, ở đây chỉ nói riêng về tiểu thừa. Hai, thông giáo, là đại thừa sơ môn, do căn tánh bất đồng, động căn thông với tạng giáo ở trên, lợi căn thông với biệt giáo, viên giáo ở phần sau, nên gọi là thông giáo. Ba, biệt là khác biệt, giáo này là pháp để dạy riêng cho Bồ Tát. Tất cả giáo, lý, chí đoạn, hành, vị, nhân quả mỗi mỗi đều khác biệt, chưa thể viên dung bao gồm lẫn nhau như viên giáo, nên gọi là biệt giáo. Bốn, viên là viên mãn, viên dung, do pháp nào cũng viên dung, pháp nào cũng trọn đủ, nên gọi là viên giáo. Giáo này là Phật pháp tối thượng, do Đức Phật đem những nghĩa lý chính mình đã ngộ, đã chứng, giảng cho hết thảy đại căn Bồ Tát. Chúng sanh đề mạc cẳng cớ mộng ít, muốn được lợi ích chân thật nơi giáo nghĩa thiền tông hết sức khó khăn, chỉ có pháp môn tịnh độ là nương cậy được. Hãy thử xem cái chết của Hiện Ấm kém xa những kẻ ngu phu ngu phụ. Những gì Hiện Ấm biết được, kẻ ngu phu ngu phụ không sao mong bằng được. Nhưng những gì kẻ ngu phu ngu phụ đạt được, Hiện Ấm lại không sao mong bằng được. Chính là Như Quang đã nói, tánh thủy lặng trong, do phân biệt bèn sao động đục ngầu, sống thức bụi dân nhờ Phật hiệu bèn ngưng lặng. Do vậy thượng trí chẳng bằng hạ ngu, khéo quá biến thành vụn to. Xin cư sĩ hãy chuyên trí tịnh nghiệp, đừng hâm mộ chuyện tông thông thuyết thông, ngó hầu chuyện liệu sanh thoát tử chẳng bị biến thành bánh vẻ. Mong ông chuyên trí nơi tịnh tông, đừng bị lay động bởi thuyết thành Phật ngay nơi thân này của mật tông. Thành Phật ngay trong thân đời này chính là lý tánh, chứ không phải là sự thật. Nếu hiểu là sự thật thì Tây Tạng, Nhật Bản Phật nhiều vô kể. Đừng nói chi là hạng bình dân, ngay cả tâm hạnh hành vi của bán thiền còn chưa có phong thái của Phật, huống gì bảo là thành Phật được ư? Vì ông ta nhằm lúc dân không đẻ sống, vẫn chẳng biết tiếc thương xương máu của bá tánh, mặc tình bị vẻ hao phí, tiền lọt đến tay quý như tính mạng, chẳng có mảy may ý niệm từ bi hỷ xả. Hiện Ấm từ khuê mình đắc chánh truyền nơi mật tông, bảo Phật pháp truyền sang Đông đến Trung Quốc, chỉ có mình giáo lý của Hoằng Pháp Đại Sư là viên diệu, thường chê bai tổ sư các tông phái Trung Quốc, điều chứ họ chẳng được chính truyền như Hoằng Pháp Đại Sư. Nhưng lúc chết rốt cuộc trở thành kẻ nghiệp thức mờ mịt, không có cội gốc gì để nương cậy. Ông ta đã thành Phật ngay nơi thân này, sao kết quả lại như thế? Mong ông hãy thấu hiểu thì may mắn lắm. Trích dẫn ông Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Hoàng Chi Hải. Khai thị số 5. Tổ sư Ứng Quang khai thị, so sánh giữa pháp môn thiền, giáo, tịnh độ và pháp tướng tông. Pháp môn tịnh độ chỉ lấy tính làm gốc, tính đến cùng cực thì ngũ nghịch thập ác đều được vãng sanh. Tính chưa tới thì dù là bậc thông tông thông giáo chưa hề động hoặc cũng chẳng có phần. Ông đã không thể thông tông thông giáo động hoặc chứng chân cây vào tự lực để liệu sinh tử, lại khổng tính Phật lực chẳng thể nghĩ bằng, tự tánh công đức chẳng thể nghĩ bằng. Nếu có đủ lòng tin chân thành, nguyện khẩn thiết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì không một ai không được sanh. Pháp môn từ đầu chính là pháp môn viên đốn thẳng chống vô thường, để liệu sanh tử ngay trong đời này. Nếu còn chưa hiểu rõ phương hướng của pháp môn này, tâm cuồng vọng hãm cao chuộng xa, bèn nghiên cứu khởi tín luận. Khởi tín luận quả thực là cương yếu để học Phật, nhưng đối với kẻ căn cơ kém cỏi và sơ cơ cũng khó được lợi ích nơi luận ấy. Dù nghiên cứu khởi tín luận thông triệt không nghi ngờ, nhưng dụng công vẫn phải nương vào pháp môn niệm Phật cầu sanh thì mới ổn thỏa thích đáng. Huống hồ pháp tướng thiền giáo dù tinh vi áo diệu cao siêu vẫn không thể mong bằng được. Tâm ông cao như thế chính là không biết phân lượng của cái cao. Chỉ ông lại cho rằng mình căn tánh kém yếu, mong chi sinh tay, chỉ cần chấn đọa ác đạo đã rất an ủi rồi. Ông không biết chẳng sanh Tây Phương, tương lai ác đọa ác đạo, đây chính là trái nghịch lời Phật dạy và những gì đã nói với quan. Sao có thể nói là từ đầu đến cuối phụng hành lời răn dạy, nhất tâm chỉ niệm Phật Di Đà cho được? Này đem cái thân của ông hướng lấy nghiệp thức của người, lại không phải là tư cách thượng đẳng. Cái chí và tâm ông đã lập ấy thật đáng khiến cho người khác than thở cười cợt. Ông nên dứt cái lòng cuồng vọng muốn thành bậc đại thông gia, hãy chuyên tâm nghiên cứu dựng sách thuộc pháp môn tịnh độ. Trong văn sau, quan đã nói đầy đủ trong những lá thư gửi cho ông Cao Thiệu Lân hoặc Từ Nữ Sĩ. Thuận theo những gì đã khai thị, sinh lòng tin phát nguyện, chẳng vì căn khí của mình hà liệt bèn đề cao sự vãng sanh là chuyện vượt khỏi sức mình. Phải thường dù động hai tình, lấy một câu Di Đà làm bổn mạng nguyên thần, giữ lòng cư xử phải hợp với tông chỉ, đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều thiện. Nếu còn thừa sức thì tùy ý thọ trì, đọc tụng các kinh đại thừa cũng chẳng chờ ngày gì. Đến lấy việc chỉ tâm thọ trì làm gốc, chớ chuyên chú mong gấp được thấu triệt nghĩa lý. Nếu có thể chí thành đến cùng cực, sẽ tự thấu triệt giáo lý. Nếu cứ muốn thấu triệt trước, chẳng thuận thọ trì đọc tùng, dầu thấu triệt cũng không có lỡ thật sự. Huống hồ thật khó thấu hiểu triệt ư. Pháp tướng thiền giáo nghiên cứu cả đời cũng khó nắm được chỗ chỉ quy. Dẫu được, ai là người có thể chẳng đoạn hoặc nghiệp mà liệu sanh thoát tử? Muốn đoạn hoặc nghiệp liệu sanh thoát tử, chỉ sợ dù có mộng cũng không thể mộng nổi. Ông còn chưa đọc kỹ bộ văn sao, nên mới nói những lời cao thấu trời thẳm, ngó hầu vào được chốn biển rộng. Bộ văn sao đã nhiều lần nói đến những sách Nên Xem và Pháp Tắc Xem Kinh, cũng như chỗ có được lợi ích nơi pháp tướng thiền giáo. Do pháp môn tịnh độ cây vào Phật tự lực, các pháp môn khác đều phải cây vào chính mình. Một đằng là giáo lý thông thường, như kẻ sĩ trong đời do tư cách bèn làm quan. Một đằng là giáo lý đặc biệt, như vương tử trong đời dù có té xuống đất vẫn được hết thảy quan tướng cung kính. Hai thứ pháp môn chẳng thể đem ra đối biện được. Kẻ phàm phu có đủ hoặc nghiệp, há nên chẳng cẩn thận chọn lựa ư? Nếu không phải như vậy, thì cứ y theo tâm tướng của chính mình mà hành, quan cũng không miễn cưỡng ông. Làm được một bậc đại thông gia cũng là điều may mắn cho cửa Phật. chỉ sợ ông không thành bậc đại thống gia được. Lại tin pháp môn Tịnh Độ chẳng tới nơi, cả hai đầu đều hỏng. Đời này tu chút công đức, đời sau nhất định sanh vào nhà phú quý. Ông thử chú tâm nghĩ kỹ xem, người phú quý có mấy ai chẳng tạo nghiệp? Ngày nay vận nước mưa ngập vẫn không để sống, đều là do những người tu hành không có trí huệ, đời sau có phước báo bèn khuấy đảo mà ra. Ông khởi vọng tưởng có thể cùng tận như thế, muốn chẳng đổ ác đạo, chẳng sanh Tây Phương, thì một đời không đổ ác đạo còn mới ra, chứ hai đời không đọa thì hiếm lắm. Cư sĩ tại gia công khóa hoặc chiếu theo thiền môn công khóa mà hành, hoặc cũng có thể tùy lập ra. Như khóa sáng chuyên niệm kinh A-di-đà chú vãng sanh niệm Phật, hoặc khóa sáng chuyên niệm chú Đại Bi niệm Phật, khóa tối thì niệm kinh A-di-đà chú vãng sanh niệm Phật, hoặc có người chỉ kinh Kim Cang cũng được. Bất luận tụng kinh nào, trì chú nào cũng đều phải niệm Phật bao nhiêu tiếng đó rồi hồi hướng thì mới hợp với tông chỉ tu tịnh nghiệp. Những điều ông nói chính là thấy khác nghĩ lệch, dẫu là hảo tâm nhưng thực ra tâm không có chủ định, bị chuyển theo cảnh. Kinh nào chú nào chẳng xứng tán công đức thù thắng. Theo cái chi kiến của ông, hễ xem kinh này ắt phải bỏ kinh kia, chỉ chú này ắt phải bỏ chú kia. Do sức chẳng thể xem hết, nên tình thế tất nhiên phải như thế. Như vậy còn được gọi là bậc chân tu hiểu rõ lý hay chăng? Nói rộng hơn nữa, nếu ông gặp người thăm thiền, khen ngợi thiền, chê trách Tịnh Độ, ác sẽ thêm người ấy tham thiền. Gặp những tông khách như Thiên Thai, Hiền Thủ, Từ Ân, Bí Mật, cứ hễ gặp một vị tri thức đề xướng, bèn bỏ pháp này tu theo pháp kia, không biết ông thuộc căn tánh nào. Muốn làm bậc đại thông gia, pháp nào cũng thông, nhưng nghiệp sâu chí cạn, không làm bậc đại thông gia được, lại gác pháp cày Phật tự lực đến nghiệp vãng sanh ra ngoài. Đời đến lúc lâm chung, nếu chẳng tiến vào vặt xôi lò than, thì chắc cũng đi vào thay lừa bụng ngựa. Dẫu may mắn không mất thân người, thì đời này tuy không có chánh chế, nhưng còn có si phước do tu hành. Do hưởng thụ si phước ấy bèn tạo ác nghiệp, một hơi thở ra không hít vào được, bèn vào thẳng tam đồ. Muốn được biết danh hiệu thiên địa, cha mẹ còn không thể, huống gì là biết được pháp môn Tịnh Độ nữa ư? Ông xem bộ Phẩm Sa Cụ Quan hiểu như thế nào? Phải biết một câu A Di Đà Phật chỉ đến cùng cực thì thành Phật vẫn còn dư. Há nên bảo niệm kinh A Di Đà niệm Phật chẳng diệt được định nghiệp ư? Phật pháp như tiền do người khéo dùng, ông có tiền thì làm gì mà chẳng được? Ông chuyển tu một pháp cầu gì chẳng được? Hạ cứ khăng khăng chỉ chú này niệm kinh này sẽ được công đức này, chẳng được những công đức khác ư? Hãy khéo hiểu lời quan, tự có thể hiểu rõ một điều thì trăm điều sẽ rõ. Nếu không, dù nói cho nhiều, tâm ông vẫn không có định kiến, có ích gì đâu. Phàm phu đang mê, tính tâm bất định, nên lúc tin, lúc ngã lòng, lúc tu, lúc tạo nghiệp, cũng do người dạy ban đầu chẳng hiểu đường lối mà ra. Nếu thuộc đầu, khởi đầu từ những chuyện nhân quả thiện cần, sẽ chẳng đến nỗi có những chuyện mê hoặc điên đảo như thế. Tội di vãng dấu cực sâu nặng, nhưng nếu dốc chí nơi chí tâm sắp hối, sửa đổi tu tập, dùng chánh chi kiến dốc lòng tu tịnh nghiệp, lên mình, lên người, thì tội chướng như xương tiêu, bầu trời chân tánh rạng người. Vì thế kinh nói, thế gian có hai hàng người mạnh mẽ, một là không tạo tội, hai là tạo rồi biệt sám hối. Một chưa hối phải tự tâm khởi, tâm không hối thật sự nói gì cũng vô ích. Ví như độc đơn thuốc nhưng không uống thuốc, quyết chẳng muốn gì lành bệnh. Nếu có thể theo to uống thuốc sẽ được bệnh lành thân yên. Chỉ sợ lập chí chẳng vững, một ngày nóng mười ngày lạnh, chỉ uổng có hư danh chẳng ích lợi mấy mấy gì. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Vận Chính Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Châu Chí Mậu.